Việt Nam và Trung Quốc thiết lập đường dây nóng quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho báo giới trong nước biết như vậy hôm 20 tháng 10 bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở Hà Nội. Thông báo của người đứng đầu quân đội Việt Nam được đưa ra sau khi ông Thanh và hơn chục tướng lĩnh Việt Nam gặp quan chức quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh từ ngày 16 tới 18 tháng 10. Ông Thanh được trích lời nói rằng, xin trích, hai bên thống nhất với nhau ký một bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng để khi có tình huống va chạm, vụ việc xảy ra trên biển thì hai bên có thể gọi nhau để trao đổi được với nhau, kiểm soát cho được những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Đây được coi là đường dây nóng trao đổi thứ hai giữa Bắc Kinh và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra lấn lướt trên Biển Đông. Hồi giữa năm 2013, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và người đồng nhiệm phía Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đồng ý thành lập một đường dây nóng khẩn cấp giúp nhanh chóng giải quyết các va chạm trên biển. Về thỏa thuận mới nhất giữa đôi bên, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung nhận định.
Thì cũng phải cố tìm ra một cách để mà gọi là có thỏa hiệp với nhau, đạt được một cái thỏa thuận gì chứ. Nếu nói nó là một cái có vẻ như làm cho tình hình hai bên có vẻ dịu đi, đỡ căng thẳng đi, một cái đoàn bộ trưởng quốc phòng mang theo mười mấy anh tướng đi mà không đạt được cái gì thì không tiện, thì hai bên thì ít nhất cũng phải thỏa thuận với nhau cái như thế thôi. Chứ còn cái từ bảo cái chuyện này thì mà không đánh nhau lại không có đâu. Tất nhiên là giờ, nếu nói một khía cạnh khác thì phải nói rằng là trong cái cuộc hiện nay giờ, nó xung đột nó xảy ra như vậy thì rất dễ từ cái xung đột nhỏ đến cái xung đột lớn, thì những cái thỏa thuận đó là cái được thì lấy, thì theo tôi nếu nói là không có ý nghĩa gì thì không đúng, nhưng mà theo tôi thì trong cái tình hình quan hệ hai bên, trong cái tình hình như hiện nay thì cái đó không có ý nghĩa gì cả với cái đoàn lớn thì như vậy.
Hồi tháng 5 vừa qua, khi căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng phương Bắc lên tới đỉnh điểm xoay quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc, Tổng thống Philippines cho biết ông cảm thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Ông Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Việt Nam đã không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin mà ông Aquino đưa ra, nhưng mới đây trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết rằng quan chức hai nước đã trao đổi hàng chục lần về giàn khoan dầu. Trong khi đó, ông Dương Danh Di nhận xét thêm rằng việc thiết lập đường dây nóng quốc phòng như trên không đồng nghĩa với chuyện yên ổn trong quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam xin người cao nhất sang thăm Trung Quốc, nó cũng phớt lờ đi, cuối cùng chấp nhận nó liều ngoan trang. Mà đi liều ngoan đi về có được cái gì đâu. Ý của họ thì là rõ ràng là cái chuyện Biển Đông là theo họ là không có thể lỡ được. Việt Nam đầu hàng thì mới là thỏa thuận thôi, thì mới yên ổn thôi. Chứ còn Việt Nam vẫn cứ khẳng định rằng Trường Sa, Hoàng Sa và nhất là cái phần Trường Sa là Việt Nam chiếm nhiều nhất, thì không thể nào Trung Quốc chịu được. Nó phải lấy bằng được, thua bằng được. Sớm hơn nó tìm cách thôi, là cái sự thôi. Đi nó xây dựng cái sân bay lớn, phải là ở Hoàng Sa nữa mà nó xuống Trường Sa thôi.
Trong cuộc gặp giữa ông Phùng Quang Thanh với người đồng cấp phía Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 17 tháng 10, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước và cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Thường được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng, xin trích, một quốc gia láng giềng thì không thể rời đi, vì thế Trung Quốc và Việt Nam cùng có quyền lợi chung là phải chung sống trong tình hữu nghị, xử lý các tranh chấp một cách phù hợp và thúc đẩy phát triển chung. Việt Nam lo ngại công nợ chạm ngưỡng rủi ro. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm 20 tháng 10 cho biết công nợ của Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đó nói rằng khoản nợ này có khả năng đạt suýt soát 64% GDP vào cuối năm 2015. Thông tin về nợ công được ông Dũng đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sáng 20 tháng 10. Ông Dũng phát biểu.
Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, bộ chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh, tỷ lệ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2%, theo quy định của chiến lược nợ công là không quá 25%, Nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%. Tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi còn chậm.
Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định rằng hiện các tỷ lệ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của Việt Nam đều trong giới hạn cho phép. Trước đó, trong buổi trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội, bà Ngân khẳng định nợ công là vấn đề được Quốc hội hết sức lưu ý. Bà được trích lời nói xin trích, chúng tôi quy định nợ công không vượt quá 65% GDP. Với tính toán mà chính phủ báo cáo Quốc hội lần này, mức đó đạt suýt soát 64%. Vấn đề nợ công của Việt Nam hiện đang thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế cũng như báo chí trong nước. Tính đến nay, nợ công của Việt Nam theo đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist là gần 85 tỷ đô la.